Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Phó Lân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về nữ học viên 75 tuổi lâm bệnh nặng trong nhà giam, bị đe dọa kết án tù bởi không nhận tội vì tu luyện Phó Lân Công. Ngoài ra, còn có thông tin về một cặp vợ chồng bị bắt vì tu luyện Phó Lân Công. Trước đó họ đã từng bị bỏ tù vì đức tin của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên 75 tuổi lâm bệnh nặng trong nhà giam, bị đe dọa kết án tù bởi không nhận tội vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc. Bà Nhiễm Quan Quyền, 75 tuổi, cư dân tại Thiên Tân, đang trong tình trạng bệnh nghiêm trọng sau khi bị giam giữ 3 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Nhiễm Quan Quyền bị 5 cảnh sát của đồn công an Hướng Dương bắt giữ vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 và bị đưa tới trại tạm giam số 1, quận Tân Hải Tân vào ngày 15 tháng 12. Tháng 2 năm 2024, bà Nhiễm bắt đầu cảm thấy mệt và sức khỏe suy yếu. Bà cần có người trợ giúp mới có thể đi lại và ra khỏi giường. Thị lực của bà bị mờ, bà còn bị ngất xỉu 2 lần. Gia đình bà cho hay, trước khi bị bắt giữ, sức khỏe bà rất tốt và họ lo lắng bà bị lâm bệnh là do sự tra tấn và ngược đãi. Ngay sau khi lâm bệnh, bà Nhiễm đã được Trương Tiểu Bằng, phó giám đốc trại tạm giam và 2 nam lính canh đưa tới bệnh viện Đường Cổ. Bởi bà từ chối nghe theo lệnh của ông Trương trong khi khám bệnh, ông ta đã tát vào mặt bà ít nhất 4 lần. Ông Trương còn từ chối tiết lộ kết quả khám bệnh của bà. Mặc dù triệu chứng bệnh của bà không dứt, nhưng bà vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam. Bất chấp tình trạng của bà Nhiễm, công tố viên Vương Điền đe dọa sẽ kết án bà 4 năm tù nếu bà từ chối nhận tội để đổi lấy bản án nhẹ hơn. Bức hại trong quá khứ. Bà Nhiễm từng bị nhiều bệnh khi mới ngoài 30 tuổi, gồm bệnh tim, thở gấp, tê cứng vai và bệnh về cổ. Bà đã tới nhiều bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và Thiên Tân với hy vọng trị khỏi, nhưng không thành công. Chỉ sau 6 tháng tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục hoàn toàn. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã nhiều lần trở thành mục tiêu chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà Nhiễm bị cảnh sát của đồn công an Đường Cổ bắt giữ vào tháng 6 năm 2010 và bị giam giữ 10 ngày. Tháng 9 năm 2014, bà bị cảnh sát của đồn công an Hướng Dương bắt giữ lần nữa và nhà bà bị lục soát. Tòa án quận Tân Hải Tân đã tiến hành 2 phiên tòa xét xử vụ án của bà, sau đó kết án bà 3,5 năm tù giam. Bà đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp số 2 Thiên Tân, nhưng tòa án lại đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà mà không xét xử. Cả luật sư và gia đình bà đều không được thông báo về quyết định của tòa án. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, chỉ 5 tháng trước vụ bắt giữ lần này, bà đã bị cảnh sát của đồn công an Hướng Dương bắt giữ, nhưng được trả tự do sau đó vài giờ. Tin tức thứ hai, từng bị bỏ tù vì đức tin của mình, một cặp vợ chồng lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lưu Phúc An cùng vợ là bà Hắc Bình lần đầu bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, trong khi đang phân phát lịch để bàn có in thông điệp Pháp Luân Công tại thị trấn Hà Gia Điếm, quận Tùng Sơn, thành phố Xích Phong. Theo nguồn tin từ người trong cuộc, cảnh sát của đồn công an thị trấn Hà Gia Điếm đã phát hiện một người đi bộ đang lật xem các trang của cuốn lịch trên và bắt đầu tìm kiếm nghi phạm tặng cuốn lịch cho người đi bộ trên. Họ nhanh chóng bắt giữ ông Lưu cùng bà Hát, sau đó đột kích nhà của hai ông bà. Mặc dù hai vợ chồng đã được bảo lãnh tại ngoại vào đêm cùng ngày, nhưng họ lại bị đưa trở lại nhà giam vào ngày 27 tháng 2 năm 2024 và hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Tùng Sơn. Đây không phải là lần đầu vợ chồng ông Lưu trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Trước đây cả hai vợ chồng họ từng bị kết án. Bà Hát bị kết án 7 năm và ông Lưu bị kết án 5 năm, còn chịu thiệt hại to lớn về tài chính trong thời gian bị cầm tù bởi ngoài việc bị nhà chức trách tịch thu tài sản cá nhân và kinh doanh, họ còn không thể tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình. Ông Lưu và bà Hát là chủ doanh nghiệp nổi tiếng ở địa phương. Họ nuôi và nhân giống lợn. Họ còn có cửa hàng đồ ăn nổi tiếng. Họ thành công tới mức đài truyền hình địa phương từng đưa tin về câu chuyện của họ. Ngân hàng địa phương cũng đề nghị những khoản vay ưu đãi cho họ. Tuy nhiên, công việc bận rộn đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Hát. Bà mắc bệnh nan y và không có phương pháp điều trị y tế nào hữu dụng. Bác sĩ đề nghị bà thử luyện Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tu luyện vào năm 1997 và ngay sau đó sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn. Ông Lưu cũng tiến vào tu luyện Pháp Luân Công. Hai vợ chồng ông Lưu tin rằng Pháp Luân Công đã cải biến họ trở thành người tốt và tử tế hơn. Bà Hát có một người em trai chưa kết hôn bị thiểu năng trí tuệ. Bà và chồng đã đón em tới sống cùng với họ và chăm sóc chu đáo cho em trai. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, cặp vợ chồng này liên tục bị nhắm đến. Bà Hát bị bắt tại nhà vào ngày 31 tháng 1 năm 2001. Ông Lưu tránh thoát bị bắt vì ông đang không ở nhà. Sau khi ông Lưu trở về, cảnh sát buộc ông phải trả 3.000 nhân dân tệ và cho ông được tại ngoại. Đồng thời, hứa sẽ thả vợ ông vào ngày 1 tháng 5 năm 2002. Sau khi bị bắt, bà Hát bị đưa đến trại giam quận Hồng Sơn. Tuy nhiên, cảnh sát không thả bà Hát như đã cam kết. Ngày 19 tháng 7, họ đã lừa ông Lưu đến đồn cảnh sát và bắt giữ ông. Sau đó đưa ông đến trại tạm giam nơi bà Hát đang bị giam giữ. Lính canh yêu cầu ông Lưu thuyết phục vợ mình ngừng tuyệt thực. Bà Hát kể cho ông Lưu nghe về cái chết của một nữ học viên khác do bị tra tấn trong tù. Bà còn viết thư cho viện kiểm sát thuật lại những gì bà chứng kiến khi nữ học viên đó bị bức thực. Thay vì chuyển lá thư của bà đi, các lính canh quay lại tra tấn bà nhiều hơn. Sau đó, bà bị kết án 7 năm tù. Bà bị chuyển đến nhà tù nữ ở số 1 Nội Mông vào ngày 25 tháng 12 năm 2002. Ông Lưu sau đó bị kết án 5 năm và bị đưa đến nhà tù số 4, thành phố Sích Phong. Ông mãn hạn tù vào ngày 18 tháng 9 năm 2006, nhưng lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Con trai ông buộc phải trả 2.500 nhân dân tệ thì ông Lưu mới được trả tự do. Cậu thiếu niên đã phải vay mượn tiền từ nhiều người thân. Khi bà Hát mãn hạn tù vào năm 2008, công an còn tìm cách đưa bà đến trung tâm tẩy não và tống tiền bà. Bà nói với họ rằng gia đình bà đã bị phá sản bởi công an đã tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và kinh doanh của họ. Sau đó họ bỏ cuộc và để cho bà về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.